Đến phần thứ hai, tưởng tướng bất tịnh quán thiện căn khai phát. Hành giả nếu được định dục giới vị đáo địa, ở trong định này thân tâm rỗng loạn lặng, thoạt nhiên thấy thân người nam nữ chết, chết rồi phát sình nức nở dòi tửa máu mủ trơm ra, thấy xương trắng vừa vãi, trong tâm sanh buồn mừng nhàm chán sự yêu thương. Đó là tướng cửu tưởng thiện căn khai phát. Ở đây nói về cái quán bất tịnh thiện căn khai phát. Bởi vì tuy nhiên mình tu, khi mình tu đó không có khởi cái quán bất tịnh, nhưng mà do mình tu thiền nó vừa tới cái định dục giới vị đáo địa này thì tâm nó rỗng lặng, rồi thoạt nhiên cái nó thấy, chứ không phải mình quán. Thấy thân hoặc người nam hoặc người nữ chết, chết rồi phát sinh ra, rồi nứt nở dòi tửa máu mủ tươm ra, thấy xương trắng, thấy tất cả như đó, khiến cho tâm mình nó nhàm chán. Thì đó là cái tướng cửu tưởng thiện căn khai phát. Do trước mình tu về cái quán bất tịnh, tới đây tâm mình nó định, cái nó phát ra cái tướng đó. Như vậy thì nếu mà ngồi thiền, quý vị bỗng dưng thấy cái thay người chết, rồi xình chương vân vân, đừng có sợ. Cho nên là thấy vậy nó sợ, ủa mình không có quán cái thay chết mà sao giờ thấy. Quán sợ đó là mình bị chướng ngại. Còn nếu thấy vậy mình biết đây là cái thiện căn đời trước mình tu quán bất tịnh, cho nên bây giờ mình định tâm cái nó phát ra cái tướng đó, biết được rõ ràng như vậy thì đó là biết cái công phu mình đến được cái địa vị này, chứ không phải là cái ở đâu, không phải ma quỷ nó hiện thay chết cho mình sợ đó. Hiểu vậy thì tu nó không có chướng ngại. Hoặc ở trong định yên lặng, chợt thấy bên trong thân nhớp nhúa, bên ngoài thân sình chương rạn nứt, thân mình xương trắng đầy trắng từ đầu đến chân, tình lắm gá nhau. Thấy việc ấy rồi định tâm an ổn, tỉnh ngộ lý vô thường, chán nhàm ngũ dục, không chấp ngã nhân. Đó là tướng bội xả thiện căn khai phát. Đó là cái tướng bát bội xả thiện căn khai phát. Ở trên là tướng cửu tưởng thiện căn khai phát, tức là cửu tưởng là quán nó thay chết có chín thứ á. Bây giờ bát bội xả thiện căn khai phát là thấy rõ những cái gì ở trong thân mình, như là thân chết rồi sình lên, rồi cho tới tan nát ra, thấy xương trắng, thấy từng lắm xương nó rát với nhau vân vân, rồi thấy tất cả ngũ dục thế gian mình chán, mình nhàm. Đó là mình bớt được cái chấp ngã và chấp nhân. Đó là tướng bát bội xả thiện căn khai phát. Như vậy thì cái tu mà chúng ta hiểu tới nơi thì cái sự tu nó không có gì trở ngại hết. Hoặc trong khi định tâm thấy trong thân tất cả loài phi cầm tẩu thú, đồ mặc thức ăn uống, phòng nhà rừng núi thải đều bất tịnh. Đây là tướng đại bất tịnh thiện căn khai phát. Thấy chỗ nào mà cũng gớm hết trơn, thấy cái nhà cũng gớm, thấy cái giường cũng gớm, thấy cái gì cũng nhớp nhúa hết, thì đó là một cái thiện căn do mình tu. Trước kia mình tu thiền quán bất tịnh, đến đây nó phát hiện ra cái tướng như vậy thì biết rồi thì mình vui, chứ mình không có sợ. Chứ không thì thấy sao mà bây giờ cái gì cũng gớm hết rồi sợ mình điên. Có nhiều người không biết, nó chắc là điên quá, sao cái gì cũng gớm. Đó là biết, đó là mình được cái đại bất tịnh thiện căn khai phát. Như vậy thì quý vị thấy tất cả cái tu của mình, cái nào nó cũng có cái công dụng, mà những công dụng của nó đều đưa mình tới cái chỗ tiến lên, chứ không phải là lùi xuống. Nhưng mà mình không hiểu, rồi gặp những cái đó mình đâm một quán hốt thì đó là trở ngại. Đến phần thứ ba, tướng tự tâm thiện căn khai phát, hành giả nên tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa. Ở trong định này phạt nhiên phát tâm thương, nhớ tưởng chúng sanh hoặc vinh nơi người thân, được tướng an vui liền phát cái thâm định, nội tâm vui vẻ thanh tịnh không thể thí dụ. Vật vinh nơi người không thân không sơ, kẻ quán thù nhận đến năm loài chúng sinh, trong mười phương cũng lại như thế. Sau khi xuất định tâm vẫn vui vẻ, thấy người nào gương mặt cũng hòa nhã, ấy là tướng từ tâm thiện căn khai phát. Tướng bi tâm, hỷ tâm, xả tâm khai phát. So với cái này có thể biết à, có nhiều vị tu thiền khi mà được cái định vị đáo địa này rồi á, thì nó hay sinh ra cái tâm, cái tâm mà thương tưởng tất cả chúng sanh. Có như lúc bình thường thì không có thương ai nhiều, mà tới lúc đó cái phát tâm thương, thương hết, thấy người cũng thương, thấy vật cũng thương, cái gì cũng thương hết. Thì cái đó là phải biết do cái định của mình mà nó hiện ra như vậy. Rồi có nhiều người không biết, tưởng đâu mình thành Bồ Tát rồi, mình từ bi quá hay không, thương hết chúng sanh. Nhưng mà chưa đâu, cái này mới là được cái định. Cái định đó là cái định từ tâm thiện căn khai phát đó. Từ tâm thiện căn khai phát, cái tên định nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta khi tu có những cái hiện tượng nó xảy ra thì chúng ta biết liền. Biết liền thì chúng ta cứ tiến chứ không có trở ngại. Còn nếu không biết thì chúng ta hiểu lầm, hiểu lầm thì sanh ra nhiều thứ bệnh. Như vậy thì trong cái phần này, tức là cái tướng từ tâm thiện căn khai phát này, có nhiều người đã xảy ra. Cho nên có những người tu rồi thấy sao mà chúng sanh dễ thương quá, ai cũng thương được hết ha. Rồi thương xót kẻ thân người sơ gì cũng thương, thì đó là từ tâm. Rồi có cái bi tâm, hỷ tâm nữa. Thì có người thì tu được cái thiền định này rồi, cứ thấy người ta khổ quá cái thương, buồn, buồn thôi là buồn ha. Nó thấy chúng sanh nó khổ quá, người này khổ, người kia khổ, rồi thấy ai cũng buồn. Đó là cái bi tâm, đó, bi tâm khai phát. Cần có người thì vui, nghĩa là khi mình được cái định này rồi, cái sao nó vui, vui lạ, thấy ai cũng vui, cái gì cũng vui, cái gì cũng cười được hết. Rồi có người nó tưởng mình điên rồi, tu sao bây giờ sao cười hoài, thấy ai cũng vui, cũng cười, e mình điên. Đó, thì cái đó gọi là hỷ tâm. Rồi tới cái xả tâm khai phát. Xả tâm tức là tu rồi được cái định vị đáo địa này rồi thì có cái tâm là không kể thân, không kể đồ đạc, cái gì cũng muốn cho hết, muốn bỏ hết. Đó là xả tâm khai phát. Như vậy thì biết được cái đó rồi mình tự liệu mà tiến tu, chứ đừng có sanh ra cái sợ, cũng đừng có những cái làm nó quá đáng rồi người ta tưởng mình điên, thấy không? Thấy ai rồi cũng khóc, thấy ai nơi tội nghiệp họ quá rồi khóc, gặp ai cũng khóc, họ nói mình sao? Tu thiền điên rồi đó, thấy không? Đó là tại vì đó là cái bi tâm nó khai phát, mình biết vậy rồi mình không thẳng hạn chế lại để vượt qua. Rồi cái xả tâm vậy, tu rồi cái tu thời gian cái rồi cứ nói với trong chùa, đem cái này cho, đem cái kia cho, riết mấy ông thầy nó điên rồi đó. Thì như vậy đó là tại vì mình được cái xả tâm, rồi mình muốn cái gì muốn bỏ hết, muốn cho hết. Cho nên hiểu vậy rồi thì quý vị tu tới cái giai đoạn đó tự biết cái là cười thôi, để mình hạn chế, mình kềm chế lại mình tu, chứ đừng buồn quá cái rồi hết tu, rồi mừng quá cũng hết tu, thì cái đó là cái trở ngại. Vì những cái tướng này nó sẽ có xảy ra chứ không phải không. Nó bây giờ tới cái thứ tư là tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. hành giả nên tu chỉ quán, hoặc được định dục giới vị đáo địa, thân tâm an tịnh, thoạt nhiên tâm sanh giác ngộ. Tuy suy tầm các nhân duyên, vô minh, hành, vân vân, trong ba đời không thấy tướng nhân ngã, lìa đoạn kiến thường kiến, phá các chấp kiến, được định an ổn, giải huệ khai phát, tâm sanh pháp hỷ, không nhớ việc thế gian, nhẫn đến trong ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, phân biệt cũng như vậy. Đó là tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. Đó, cái chỗ này người ta dễ lầm lắm, ta tưởng mình thành Phật rồi đó. Bởi vì khi được cái định dục giới vị đáo địa đó, rồi cái bỗng nhiên mình thấy như mình được giác ngộ đó, rồi trong 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, là mình quán tới quán lui, mình thấy rõ ràng, biết rất là chín chắn, rất là đầy đủ. Rồi thấy tướng nhân tướng ngã, rồi lìa đoạn kiến, mình không có còn chấp đoạn kiến thường kiến, à, sạch hết các kiến chấp hay là phá hết các kiến chấp, được định an ổn. Rồi cái trí huệ mình nó lại khai phát, rồi tâm sanh quan hỷ, không nhớ việc thế gian, nhận đến việc ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, phân biệt cũng như vậy, biết rõ hết, không nghi ngờ. Như vậy có nghĩ mình thành Bồ Tát chưa? Bởi vậy cho nên tu học mà không có nắm vững cái này thì hoặc là tưởng mình điên, hoặc là tưởng mình thành Bồ Tát, thành Phật, mà khi đó thì Phật ra chưa có tới sơ thiền nữa, chứ đừng có nói là tới các cái thiền trên. Như vậy mới thấy rằng nếu tu mà không học nó có những cái nguy hiểm đó. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều ông thầy hay lầm như vậy đó, cứ tưởng mình đã giác ngộ, mình là Bồ Tát mất rồi, mà sự thật không phải vậy. Nghĩa là nói đạo lý thì nghe trên trời trên mây, mà gặp việc thì cũng phàm tục như ai à. Gặp việc buồn thì cũng buồn, gặp việc khổ thì cũng khổ, mà nói thì nó hay lắm. Đó là cái bệnh này đó. Bởi vậy cho nên biết cho thật kỹ, rồi nhìn người tu, chúng ta mới không có lầm lẫn. Còn không biết đó thì dễ lầm lẫn, mình lầm và lầm người nữa. Đó là cái nguy hiểm. Thì người mà được phát ra cái trí tuệ này, sáng suốt biết rõ nhân duyên, biết rõ ngũ ấm, thập nhị giới, thập bát xứ, biết rõ ràng không nghi ngờ, thì người đó mới là được cái tướng gọi là nhân duyên quán thiện căn khai phát. Nhân duyên quán thiện căn khai phát. Bây giờ tới cái phần thứ năm, tướng niệm Phật thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán, hoặc được định dục giới vị đáo địa, thanh tâm rỗng lặng, thoạt nhiên nghĩ nhớ chư Phật có công đức, tướng hảo không thể nghĩ bàn, có pháp thập lực, tướng vô sở quý, thập bát bất cộng, tam muội giải thoát, vân vân, không thể nghĩ bàn, có thần thông biến hóa, thuyết pháp không ngăn ngại, lợi ích chúng sanh không thể nghĩ bàn. Như thế những công đức vô lượng không thể nghĩ bàn, khởi niệm ấy liền sanh tâm kính mến, ta muội khai phát, thanh tâm khoái lạc, thanh tịnh an ổn, không có các tướng ác. Sau khi xuất định, thân thể nhẹ nhàng, tự biết có công đức cao vọt, được người yêu kính, ấy là tướng niệm Phật tam muội thiện căn khai phát. Đó. Như người này khi nhờ cái tu thiền mà rồi đến cái định dục giới vị đáo địa này đó, rồi tâm nó rỗng lặng, rồi thoạt nhớ tới Phật, rồi nhớ công đức Phật, mình có cái tâm hết sức là kính trọng, hết sức là quý, rồi nhớ tới Phật có thần thông, Phật có thuyết pháp, tất cả những cái đó đều quý kính vô cùng vô tận. Rồi cái tâm mình nó lại nhẹ nhàng, khoái lạc, an ổn. Đó, khi được những cái đó, rồi xuất định vẫn thấy nhẹ nhàng, vẫn thấy công đức cao vọt, rồi được mọi người quý kính. Khi đó thành cái gì rồi? thành Bồ Tát chưa? Đó cũng mới là cái niệm Phật Tam Muội Thiện Căn khai phát ở trong cái dục giới vị đáo địa thôi. Đó, như vậy đó, thì quý vị nếu mà thấy người tu hiện giờ có những hiện tượng đó đó, rồi mình lại tưởng đâu là những vị đó đã thành thánh mất rồi, rồi mình lại mình quý mình kính, rồi những vị đó cũng lầm tưởng mình đã thành thánh, là tự hào cho mình là thánh, thì đó đều là rơi vào đường tà, là nguy hiểm. Như vậy thì những cái phần thiện căn khai phát này quý vị nắm vững, biết cho rõ, để sau mình tu và thấy những người khác tu mình không có lầm lẫn, biết rõ, thấy rõ, chứ không có sai chạy. Như vậy đó là cái chỗ thiết yếu, cái chỗ quan trọng. Nha, bây giờ đến cái phần kết thúc. Lại nữa, hành giả nhân tu chỉ quán, nếu được thân tâm lóng sạch hoặc pháp tướng vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, tướng nhàm chán sự ăn uống bất tịnh ở thế gian, tướng khi chết lìa tất cả, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm xứ, chánh cần như ý, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi bát chánh đạo, không vô tướng, vô tác, lục độ, các thứ ba la mật, thần thông biến hóa vân vân, tướng tất cả pháp môn phát hiện, trong ấy nên rộng phân biệt. Cho nên kinh nói, giữ tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Đó. Thì quý vị thấy đây là cái lời kết thúc của cái đoạn này. Nói rằng chúng ta tu chỉ tu quán khi mà tâm chúng ta nó được lóng sạch những cái tướng vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh vân vân, nó hiện. Rồi tất cả công đức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cho tới niệm giới, niệm thiên vân vân, cho tới cả 37 phẩm trợ đạo, chúng ta đều nắm vững hết, biết rõ ràng hết. Thì như vậy là chúng ta tu nó có được những cái an ổn, thấu suốt được cái pháp của Phật. Như vậy là tại sao? Là bởi vì giữ tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có nói câu đó: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Tức là giữ tâm một chỗ thì không việc gì là chẳng xong. Cho nên chúng ta tu mà giữ tâm không dính, không mắc, không có bị ngoại cảnh nó lôi kéo, tâm nó an định, thì có những cái diệu dụng, có những cái cao siêu phi thường, trước không, nay nó có. Đó là cái chuyện như thật, chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng mà có, mình phải biết cái nào là lợi, cái nào chưa phải lợi. Ở đây nói thì nhiều khi quý vị có cái nghĩ, cái sợ. Như vậy thì thấy những cái cảnh thiện căn nó khai phát như vậy, thì chúng ta làm sao để mà tiến lên? Thì biết vậy rồi thì chúng ta cứ một bề tu như trước, tiến mãi chứ mãi thì nó tốt. Còn nếu biết được những cái tướng đó mà chúng ta hài lòng, tự mãn, mình hay rồi, mình thành thánh rồi, thì đó là thành bệnh. Cho nên biết thì nó lợi, mà không biết thì nó hại. Cho nên người học tu thiền cần phải biết cho rõ, thấy cho tường tận, để chúng ta không lầm và không làm lầm người khác. Chứ không khéo thì chúng ta dễ bị sai lầm. Đó là những cái phần hết sức là quan trọng tôi nói, tôi nhắc để cho tất cả quý Phật tử, tư tăng ni nắm cho vững trong khi tu. Chứ không khéo thì bây giờ thời nay cũng có lắm người thấy mình ngộ đạo, thấy mình Bồ Tát quá rồi, có khi còn thấy mình như Phật nữa, thì cái đó là cái bệnh hết sức lớn. Chứ thực tình chỉ có cái dục giới vị đáo địa định đây mà quý vị thấy cái hiện tượng nó còn như vậy. huống nữa lên những cái trên nó còn bao nhiêu cái lạ lùng, bao nhiêu cái siêu thoát mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta dễ lầm, dễ lãnh. Mà từ lầm lãnh rồi nguy hiểm, cái đời tu mình không đến đâu mà lại còn làm lầm người khác, thành cái đó là cái tội lớn. Cho nên cần ráng tinh tấn học, học cho kỹ những cái này để sau này không có lầm. Thôi thì hôm nay đến đây cái phần này đã xong. Ở đây tôi báo tin cho quý vị biết, tháng sau tôi giảng ở đây vào ngày 26 tháng 6 dương lịch, ngày 13 tháng 5 âm lịch, 26 tháng 6 dương lịch, 13 tháng 5 âm lịch, cho quý Phật tử nhớ. Tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.